là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận Yên Bình đẩy mạnh phát triển giao thông nông thôn, tiếp đó là phản ánh nâng cao hiệu quả công tác dược tại cơ sở y tế. Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Năm 2023, huyện Trấn Yên được giao kế hoạch làm 71 nhà cho hộ nghèo theo đề án. Đến nay, toàn huyện đã hoàn thành 59 nhà với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng và dự kiến hết tháng 11 sẽ hoàn thành tất cả các nhà theo kế hoạch đề ra. Theo quy trình, mỗi hộ làm nhà mới sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng và hỗ trợ 20 triệu đồng cho mỗi hộ sửa chữa nhà ở. Ngoài ra, các cấp ủy chính quyền tổ chức hội nghị toàn thể ở Trấn Yên còn vận động các nhà hảo tâm ủng hộ thêm nguồn kinh phí cho các hộ làm nhà được khang trang hơn. Ngoài sự hỗ trợ theo đề án làm nhà cho người nghèo của tỉnh, huyện cũng vận động từ các nhà hảo tâm làm mới khoảng 5 ngôi nhà khác cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Vụ đông năm 2023, thị xã Nghĩa Lộ trồng hơn 196 hectare ngô nếp. Ngô nếp Nghĩa Lộ được du khách và người dân đánh giá bắp to, hạt đều, dẻo, ngon, ngọt, được người tiêu dùng ưa chuộng. Thời điểm này, thương lái ở khắp các vùng lân cận đang thu mua để vận chuyển bán ở các địa phương như thành phố Yên Bái, Phú Thọ và Hà Nội. Giá bán phổ biến là 2.500 đồng mỗi bắp, ngô bào tử từ 1.500 tới 2.000 đồng mỗi bó. Sau khi trừ chi phí cũng cho người dân thu nhập gần 10 triệu đồng trên 1.000 m2 canh tác. Thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục chỉ đạo nông dân đẩy mạnh chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây vụ đông. Những diện tích ngô nếp non đã cho thu hoạch xong, nhanh chóng giải phóng đất để trồng gối vụ các loại cây phù hợp, góp phần nâng cao giá trị trên một diện tích đất canh tác.
Để phát triển nguồn nhân lực trên cơ sở nhu cầu phát triển kinh tế xã hội gắn với thị trường lao động và giải quyết việc làm, thời gian qua, huyện Văn Yên đã triển khai có hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động, chủ động phối hợp với các công ty doanh nghiệp tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu, tuyển dụng lao động. Từ đầu năm đến nay, huyện đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Yên Bái và các doanh nghiệp tổ chức hội nghị tư vấn đi làm việc ở trong nước và nước ngoài theo hợp đồng tại 18 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó thu hút hàng trăm người trong độ tuổi lao động tham gia, giúp người lao động hạn chế những rủi ro, có đầy đủ thông tin về thị trường lao động trong và ngoài nước, mở ra cơ hội tìm kiếm việc làm, du học nghề phù hợp với điều kiện, khả năng và sở trường của từng người, nhằm giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xóa đói giảm nghèo bền vững. Trong 10 tháng, toàn huyện đã giải quyết việc làm cho 2.712 lao động, đạt 100,4% kế hoạch. Tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 73%.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái vừa tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình đồng chí Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Trung Kiên, nhân viên lái xe ô tô thuộc Văn phòng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Gia đình đồng chí Nguyễn Trung Kiên hiện cư trú tại khu dân cư Đồng Phú, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Sau hơn 4 tháng khởi công xây dựng, ngôi nhà cấp 4 có diện tích sử dụng 80m2 với tổng giá trị trên 400 triệu đồng đã hoàn thành, trong đó quân khu hỗ trợ 80 triệu đồng từ quỹ đền ơn đáp nghĩa, số còn lại được huy động từ sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè, người thân và tích lũy của gia đình đồng chí Kiên. Công trình xây dựng nhà tình nghĩa là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 34 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, góp phần động viên gia đình đồng chí Nguyễn Trung Kiên ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, đồng thời cũng thể hiện tình cảm trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 2 và lực lượng vũ trang tỉnh đối với các quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Quý vị vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, xác định phát triển giao thông nông thôn sẽ tạo tiền đề cho phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt hướng đến mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới trong năm 2023. Trong những năm gần đây, đặc biệt 10 tháng đầu năm, huyện Yên Bình đã huy động mọi nguồn lực phát triển mạng lưới giao thông nông thôn, trong đó phải kể đến sự chung tay ủng hộ tích cực từ nhân dân các dân tộc trong huyện. Với những nỗ lực đó, Yên Bình là một trong 3 địa phương được tỉnh cấp bổ sung kinh phí 5 tỷ đồng để đầu tư làm đường giao thông nông thôn đợt 3 năm 2023, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Con đường bê tông chạy dài vòng quanh thôn Yên Thắng, xã Tân Hương, huyện Yên Bình vừa được nâng cấp mở rộng mặt đường từ 3m lên 5m, bê tông xi măng kiên cố. Có gần 160 hộ, trong đó 1/3 là đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống, đời sống người dân dù còn khó khăn nhất định. Song nhận thấy những lợi ích thiết thực từ việc mở đường, nên khi có chủ trương nhà nước hỗ trợ xi măng 100%, người dân thôn Yên Thắng sẵn sàng hiến toàn bộ đất đai, hoa màu, vật kiến trúc để làm đường. Bà Nguyễn Thị Ân, thôn Yên Thắng, xã Tân Hương, huyện Yên Bình vui vẻ nói.
Dân ở đây nhất nhiệt tình hiến đất, và làm đường cây hoa màu là coi như ai cũng hưởng ứng để chặt đi để làm đường cho nó tốt đẹp. Dân chúng tôi rất phấn khởi, rất cảm ơn nhà nước.
Với sự đồng thuận cao của nhân dân, ngoài sự đầu tư của nhà nước, nhân dân thôn Yên Thắng còn đóng góp ngày công lao động mở rộng, mở mới thêm gần 100 mét đường bê tông trong thôn. Có đường, nhân dân đi lại thuận lợi hơn trước, hai xe ô tô có thể qua lại tránh nhau dễ dàng. Hàng hóa người dân làm ra giờ được thương lái đến tận nhà thu mua. Chị Phạm Thị Thúy, thôn Yên Thắng, xã Tân Hương, huyện Yên Bình tâm sự.
Trước kia thì không có đường xá thì lầy lội đi chợ đi búa khổ. Chứ bây giờ này có đường có xá rồi thì đi chợ đi búa kể đi bộ thì cũng vẫn là sướng rồi, không phải lấm chân lấm tay gì nữa. Kinh tế bà con thì bây giờ là khá hơn nhiều rồi. Quế chè rồi là cây cối chả phải đi mang ra xa đi mua ở xa nữa mà người ta đến tận nơi.
Mặc dù có đông đồng bào dân tộc sinh sống, điều kiện kinh tế còn những khó khăn nhất định. Tuy nhiên thời gian qua, Tân Hương lại là một trong những xã hưởng ứng tích cực nhất phong trào làm đường giao thông nông thôn ở huyện Yên Bình. Với sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương và sự đồng thuận của nhân dân, đến nay Tân Hương có hệ thống giao thông đồng bộ, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm. Các tuyến đường trục thôn, liên xã đã bê tông đạt 97%, đường ngõ xóm nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt 88%. Có được kết quả này đều nhờ sự chung sức đồng lòng của nhân dân các dân tộc trong xã. Ngoài đóng góp tiền, công vật liệu, điều đáng ghi nhận nhất đó là sự tự nguyện hiến đất đai, cây cối hoa màu, dỡ bỏ vật kiến trúc để làm đường giao thông nông thôn. Ông Hoàng Văn Sơn, bí thư chi bộ thôn Loan Thượng, xã Tân Hương, huyện Yên Bình nói:
khi nói đến mở rộng đường từ 3,5 m lên 5 m là bà con nhân dân cũng rất là nhiệt tình ủng hộ luôn, là cũng sẵn sàng là có thể chặt các cái cây đi để cho thôn để san gạt mặt bằng để đổ tuyến đường. Nhưng khi mở rộng được con đường 5 m thì bà con nhân dân là đi lại và tránh xe nó cũng rất là thuận tiện.
Bà Hầu Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hương, huyện Yên Bình chia sẻ thêm về nội dung này ở địa phương như sau.
Để nhận được cái sự đồng thuận của người dân thì từ công tác chỉ đạo đến công tác tuyên truyền vận động và cái việc làm thực tế thì chúng tôi đã triển khai thực hiện. Và những người cán bộ là những người đi đầu trong cái việc mà thực hiện và đóng góp. Sau đó thì tuyên truyền đến toàn thể đảng viên và nhân dân cùng nhau đoàn kết để thực hiện thì để có được cái kết quả như ngày hôm nay.
Cùng với quan tâm xây dựng nông thôn mới, những năm qua Yên Bình đã tập trung mọi nguồn lực để phát triển giao thông nông thôn. Huyện luôn khích lệ những cách làm mới sáng tạo, nhất là huy động sự chung sức đồng lòng của các tầng lớp nhân dân. Trong 3 năm trở lại đây, mỗi năm huyện Yên Bình đã huy động đầu tư được hàng trăm tỷ đồng vào việc phát triển giao thông nông thôn. Trong đó có trên 2.000 hộ gia đình cá nhân hiến gần 72.000 m2 đất hoa màu và nhiều công trình kiến trúc trên đất để thực hiện 22 dự án về làm đường giao thông, xây dựng các công trình công cộng, phục vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Bà Phạm Thị Thu Hằng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng, huyện Yên Bình nói:
đối với địa phương xã qua cái thời gian triển khai và thực hiện thì chúng tôi thấy rằng trước tiên để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu của nghị quyết và chúng tôi xuống triển khai tại các thôn trên địa bàn xã thì tổ chức họp nhân dân, triển khai với nhân dân để cho nhân dân đồng thuận và bàn bạc thống nhất để cùng thực hiện về từng tuyến đường. Khi làm đường thì chúng tôi đều có sự hướng dẫn của Ủy ban dân huyện và về thiết kế dự toán của phòng kinh tế hạ tầng hướng dẫn chúng tôi. Và đối với nhân dân thì sau khi họp dân thì nhân dân đồng thuận tham gia đóng góp bằng ngày công, vật liệu và hiến đất để làm đường.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc, đến nay Yên Bình đã cơ bản hoàn thiện hệ thống đường giao thông, là cơ sở tiền đề quan trọng để đáp ứng tiêu chí trở thành huyện nông thôn mới trong năm 2023. Đến nay toàn huyện đã kiên cố hóa 900 km, trên 90% với các tuyến đường liên thôn xã đều được cứng hóa. Tháng 10 năm 2023, toàn huyện đã thực hiện được 155 km, đạt 182% kế hoạch, với tổng mức đầu tư gần 110 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 65 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện, huyện cũng đặc biệt quan tâm đầu tư đối với các tuyến đường thuộc vùng đặc biệt khó khăn, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Ông Lã Tuấn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình cho biết:
Ủy ban nhân dân huyện đã nhất quán chỉ đạo theo sự chỉ đạo của huyện ủy, đã huy động lồng ghép có hiệu quả các cái nguồn vốn và tận dụng tối đa các cái nguồn lực để thực hiện đề án giao thông nông thôn. chỉ đạo cấp ủy chính quyền địa phương thường xuyên động viên tuyên truyền người dân tích cực tự nguyện đóng góp tiền của công sức và hiến đất, rồi là hiến những vật kiến trúc trên đất để mở rộng, mở mới đường giao thông nông thôn. Song song với việc tuyên truyền vận động thì thực hiện tốt những công tác kiểm tra giám sát để đảm bảo chất lượng các công trình và giảm tối đa các cái dự toán không tính đến để giảm cái sự đóng góp của nhân dân.
Đến nay 100% xã thị trấn của huyện Yên Bình đều có đường ô tô kiên cố đến trung tâm. Hơn 60% đường giao thông nông thôn được mở rộng kiên cố lên 5 mét bề mặt. Ghi nhận những nỗ lực của huyện Yên Bình trong phát triển giao thông nông thôn và đặc biệt xây dựng huyện nông thôn mới, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã có quyết định bổ sung vốn cho 3 địa phương, trong đó Yên Bình được hỗ trợ 5 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh để đầu tư làm các công trình giao thông nông thôn đợt 3 năm 2023. Ông Lã Tuấn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình cho biết thêm.
Ngay sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ nguồn vốn đợt 3 cho huyện Yên Bình vào ngày 9 tháng 11 vừa qua, thì huyện đã giao cho Phòng Kinh tế Hạ tầng phối hợp với lại các xã tổ chức hướng dẫn lập dự toán một cách chi tiết, và đồng thời việc lập dự toán đến đâu thì sẽ tiến hành thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt danh mục công trình, và phấn đấu cái việc phê duyệt các danh mục công trình sẽ xong trước ngày 20 tháng 11 để các xã sẽ khởi công và phấn đấu hoàn thành đưa bàn giao sử dụng trước ngày 31 tháng 12 năm 2023.
Thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng tuyên truyền vận động để người dân tự nguyện, đồng thời huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thông qua phong trào ngày cuối tuần cùng dân, Yên Bình đã cơ bản hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, không chỉ đáp ứng các tiêu chí cho huyện nông thôn mới mà còn tạo tiền đề để phát triển kinh tế xã hội bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân các dân tộc.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92.1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay với sự ra đời của nhiều loại thuốc mới đã mang lại lợi ích to lớn trong điều trị và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, song cũng đặt ra nhiều thách thức đối với ngành y tế trong công tác đảm bảo thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả. Chính vì vậy, thời gian qua công tác dược lâm sàng luôn được các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm nhằm hỗ trợ các bác sĩ kê đơn, tối ưu hóa lựa chọn thuốc, theo dõi, phát hiện, xử lý các biến cố do thuốc xảy ra trên người bệnh để đảm bảo sử dụng thuốc hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Dược lâm sàng là hoạt động thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe gắn liền với lĩnh vực khám chữa bệnh, giúp tối ưu hóa phác đồ điều trị, đồng thời thực hiện vai trò cung cấp thông tin, tư vấn hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả cho cán bộ y tế và người bệnh. Cùng với sự phát triển của y học hiện đại, việc bàn luận, trao đổi, đưa ra các giải pháp sử dụng thuốc an toàn, hợp lý trong các cơ sở y tế là cần thiết và kịp thời. Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra cảnh báo sự cố y khoa do chăm sóc không an toàn là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong và tổn thương hàng đầu trên thế giới. Ít nhất 5 người bệnh chết mỗi phút do chăm sóc y tế không an toàn, trong đó phần lớn nguyên nhân đến từ các sự cố liên quan đến thuốc. Tại Việt Nam, theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, từ năm 2019 đến hết năm 2022, sự cố gặp nhiều nhất trong sự cố y khoa liên quan đến công tác dược lâm sàng tại các cơ sở y tế là nhầm liều và nhầm thuốc. Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh, giảm thiểu các sự cố liên quan đến sử dụng thuốc, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc thực hiện hướng dẫn quốc gia theo 6 mục tiêu toàn cầu về an toàn người bệnh. Bệnh viện Tâm thần Yên Bái là một trong những đơn vị y tế được đánh giá cao trong việc thực hiện an toàn sử dụng thuốc. Tại đây, nhiều năm nay công tác dược lâm sàng được quan tâm đẩy mạnh. Với mục tiêu hướng tới sử dụng thuốc trên người bệnh an toàn, hợp lý, hiệu quả, bệnh viện đã đầu tư mua sắm trang thiết bị, lắp đặt Internet truy cập nhanh và các phần mềm thông tin thuốc, cảnh báo tương tác thuốc để giúp nâng cao hiệu quả công tác dược và tránh các sai sót liên quan đến cấp phát sử dụng thuốc. Với 12 cán bộ, trong đó có 11 dược sĩ, khoa dược, trang thiết bị, vật tư y tế của bệnh viện đã không ngừng nâng cao, cập nhật thêm kiến thức mới, đổi mới phương thức hoạt động để đạt kết quả cao nhất trong công tác điều trị, giảm thiểu việc chỉ định sử dụng thuốc không phù hợp, đảm bảo an toàn người bệnh. Dược sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thúy Mai, trưởng khoa dược, trang thiết bị y tế, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái cho biết.
An toàn của người bệnh thì đã là mục tiêu chung của toàn ngành y tế. Và tại khoa dược của chúng tôi thì cũng đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng để triển khai hiệu quả các hoạt động nhằm tăng cường an toàn sử dụng thuốc cho người bệnh. Cụ thể như sau, về thứ nhất thì chúng tôi cũng đã tổ chức tập huấn, triển khai các cái danh mục thuốc nhìn giống nhau, đọc giống nhau, phối hợp với các khoa điều trị để giám sát sử dụng thuốc. và đảm bảo thực hiện năm đúng cho người bệnh trong an toàn sử dụng thuốc. Thứ hai là chúng tôi tổ chức đào tạo tập huấn hướng dẫn sử dụng an toàn, hợp lý về các phản ứng có hại ADR, quy chế kê đơn thuốc, quy định về bảo quản cho nhân viên y tế hàng năm. Hàng tháng thì thực hiện công tác bình bệnh án và đơn thuốc của cấp bệnh viện. Hội đồng thuốc và điều trị cũng đã hoạt động có hiệu quả, hướng dẫn thay đổi các cái phác đồ điều trị để tăng cường và đáp ứng công tác đấu thầu trong mua sắm tại đơn vị.
Bên cạnh đó, hoạt động thông tin thuốc ở Bệnh viện Tâm thần tỉnh cũng được triển khai đa dạng với nhiều hình thức tiếp cận đến nhiều nhóm đối tượng. Các hoạt động sinh hoạt chuyên đề của bác sĩ, sinh hoạt câu lạc bộ, bệnh nhân cũng được triển khai hiệu quả. Hoạt động tư vấn sử dụng thuốc cho người kê đơn cũng được tăng cường đẩy mạnh. Nhờ đó, đội ngũ dược sĩ đã thực hiện tốt vai trò cung cấp thông tin thuốc, hỗ trợ bác sĩ kê đơn, tối ưu hóa lựa chọn thuốc, kiểm soát quá trình kê đơn thuốc, thẩm định, y lệnh, giúp phát hiện sớm và ngăn ngừa các sai sót nhầm lẫn có thể xảy ra, xử trí các biến cố do thuốc trên người bệnh để đảm bảo sử dụng thuốc hiệu quả. Do đó, nhiều năm qua tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh, vấn đề sai sót trong chỉ định sử dụng thuốc được giảm thiểu đến mức thấp nhất, hiệu quả sử dụng thuốc điều trị cả nội trú và ngoại trú được nâng lên đáng kể, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và sự hài lòng của người bệnh. Ông Lã Văn Minh, tổ 10 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên chia sẻ.
Tôi ở trên Văn Yên, xuống đây điều ngoại trú, thì hàng tháng các bác xuống khám xong các bác lại cho giấy hẹn xuống để chúng tôi lấy thuốc và uống. Để uống thì trong khi đó thuốc thì các bác sĩ cung cấp rất là nó đúng về cái bệnh tôi uống thấy có hiệu quả, và đồng thời là nói chung là khi lấy thuốc thì các bác sĩ rất nhiệt tình, chú đáo. Các bác sĩ là phân loại rõ ràng và giới thiệu từng loại thuốc này, ông uống bao nhiêu, uống như thế nào, uống từ sau ăn hay trước ăn.
Tại Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái, để nâng cao hiệu quả an toàn sử dụng thuốc, vai trò của tổ dược lâm sàng tại trung tâm được phát huy tối đa thông qua việc tổng hợp các sai sót, trao đổi với các bác sĩ điều trị, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục và cải thiện chất lượng kê đơn, đảm bảo thuốc đến tay người bệnh an toàn, hợp lý. Bên cạnh đó, công nghệ thông tin được đẩy mạnh cũng hỗ trợ rất nhiều cho công tác dược lâm sàng. Việc tích hợp các thông tin về tương tác thuốc, các lưu ý với một số thuốc, có cách sử dụng đặc biệt và cần lưu ý khi kê đơn vào phần mềm bệnh viện, giúp bác sĩ thuận tiện hơn trong việc tra cứu thông tin cần thiết. Hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc tại trung tâm cũng đạt được những tiến bộ với 100% các khoa lâm sàng tham gia báo cáo thường xuyên. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Hữu Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái cho biết.
Trung tâm đã thành lập xây dựng những quy chế để trong khám chữa bệnh để tránh những trường hợp mà nhầm lẫn thuốc. Và một điều nữa là ở các khoa dược thì chúng tôi đã chú trọng đến cái vấn đề bảo quản thuốc trong những khoa mà đảm bảo thuốc an toàn và hợp lý, cũng như là xây dựng được những cái tổ gọi là những cái tổ về kiểm tra về an toàn hợp lý về thuốc, cũng như là tổ dược lâm sàng để giúp các y bác sĩ cũng như các điều dưỡng được tuân thủ một cách tốt hơn trong cái quá trình điều trị.
Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Duy Thành, Phó trưởng khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và phụ sản, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái chia sẻ thêm.
Hiện tại ở khoa phòng chúng tôi cũng đang kết hợp chặt chẽ với khoa dược trong công tác dược lâm sàng. Tức là khi có thuốc mới thì chúng tôi cũng sẽ nhanh chóng cập nhật tên thuốc, thành phần và chỉ định dùng. Và sau đó là về phổ biến với lại các chị nữ hộ sinh ở trong khoa. Còn về công tác khoa phòng, các nữ hộ sinh ở trong khoa cũng đang thực hiện tốt công tác năm đúng. Đó là đúng người, đúng thuốc, đúng liều, đúng được dùng và đúng thời gian để đảm bảo an toàn cho người bệnh và nâng cao hiệu quả chất lượng khám chữa bệnh trong trung tâm.
Thời gian tới, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục chú trọng đến công tác dược lâm sàng, cử cán bộ đi đào tạo tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn về lĩnh vực dược lâm sàng, đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khám chữa bệnh, công tác dược lâm sàng để ngày càng hoàn thiện hơn, hướng tới mục tiêu sử dụng thuốc trên người bệnh an toàn, hợp lý và hiệu quả.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp nông thôn.
Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chiến lược phát triển bền vững, tỉnh Yên Bái đã có nhiều chủ trương chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi, khuyến khích nông dân chuyển đổi một phần diện tích đất bạc màu hoang hóa sang trồng cỏ voi, ngô non làm thức ăn chăn nuôi, từng bước thay đổi tập quán chăn thả sang nuôi nhốt theo hướng gia trại, trang trại, kiểm soát phòng chống dịch bệnh, bảo vệ vệ sinh môi trường, từ đó góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Nhờ phát triển nhanh chóng mô hình chăn nuôi đại gia súc, hiện nay toàn tỉnh có trên 1.000 cơ sở chăn nuôi tập trung với tổng đàn chính là 795.000 con, trong đó đàn trâu đạt gần 100.000 con, đàn bò trên 38.000 con. Từ thực tế hoạt động chăn nuôi đại gia súc tập trung ở tỉnh Yên Bái thời gian qua, cho thấy chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đã đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả thiết thực, tạo động lực giúp người dân thay đổi nhận thức, chuyển dần từ chăn nuôi nhỏ lẻ, thả rông sang chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Gia đình chị Sầm Thị Tuyến, thôn An Bình, xã Bảo Ái, huyện Bình bắt đầu nuôi bò vỗ béo được hơn 3 năm nay. Hơn một mẫu vườn đồi quanh nhà trước kia được gia đình chị sử dụng để trồng ngô và các loại rau màu. Giờ đây chị Tuyến đã chuyển sang trồng cỏ voi để làm thức ăn cho bò. Nhờ được tham gia các lớp tập huấn về nuôi bò vỗ béo do địa phương tổ chức, chị Tuyến đã biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình chăn nuôi nên đàn bò phát triển nhanh và khỏe mạnh. Hiện nay gia đình chị luôn duy trì từ 10 tới 15 con trâu bò, trong đó có 4 con bò đang sinh sản đã mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng năm cho gia đình. Chị Tuyến cho biết.
Trong những năm vừa qua thì bình quân thì một năm gia đình bán được từ khoảng 5 đến 6 con bò nghé để vừa cung cấp giống vừa cung cấp thịt cho bà con thôi. Quanh quanh đây, vâng, giá trị thì mỗi năm thì cũng bán được khoảng 50 đến 70 triệu.
Cũng là hộ dân có thu nhập ổn định từ chăn nuôi đại gia súc, gia đình anh Trần Xuân Định ở thôn Thác Cái, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, từ chỗ chỉ nuôi 1-2 con trâu, thì đến nay tổng đàn của gia đình đã lên tới 10 con. Để chăn nuôi đạt hiệu quả, anh Định luôn chú trọng đến các biện pháp kỹ thuật chăn nuôi an toàn, xây dựng chuồng trại đảm bảo tiêu chuẩn, thoáng mát về mùa hè và ấm áp về mùa đông. Bên cạnh đó, để đảm bảo nguồn thức ăn cho đàn trâu, anh Định đã dành một mẫu ruộng để trồng cỏ voi, để trâu có sức đề kháng tốt, hạn chế dịch bệnh. Anh Định cũng định kỳ tiêm vaccine, bổ sung các loại thuốc bổ cho đàn trâu. Anh Định cho biết.
Tôi nuôi trâu nó mang lại kinh tế nó cao hơn khác. Là cái đầu tư vốn ban đầu nó thì nhiều hơn con khác. Nhưng mà về đầu tư về ăn uống thì nó lại ăn nguyên cỏ. Nó không phải ăn cám, không phải đầu tư cái nguồn thức ăn cám cho nó sẽ mang lại cái hiệu suất cao hơn.
Tính đến hết tháng 9 năm 2023, tổng đàn gia súc chính của tỉnh Yên Bái đạt trên 795.000 con, đạt 97% kế hoạch. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng gia súc chính là gần 50.000 tấn, đạt hơn 95% kế hoạch năm. Để có được kết quả này, ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai các chương trình, giải pháp. Trong đó, việc triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trọng tâm là đề án phát triển chăn nuôi, trong đó có chăn nuôi đại gia súc. Cùng với đó là việc giải ngân có hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội qua sự ủy thác của các tổ chức hội, giúp người dân có thêm động lực để đầu tư phát triển chăn nuôi đại gia súc. Từng là hộ nghèo nhiều năm, đời sống gia đình của anh Nông Minh Khuính, thôn Phang Pồng, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên, luôn rơi vào cảnh khó khăn, thiếu thốn do không có vốn sản xuất kinh doanh, đất đai lại hạn hẹp. Niềm vui đã đến với gia đình anh. Khi năm 2019, gia đình anh được vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên. Nhờ có số tiền này, anh Khuính đã mua 2 con trâu giống và từng bước nhân đàn. Thời điểm nhiều, anh có tới 10 con trâu, mang về thu nhập ổn định. Năm 2020, gia đình anh Khuính đã thoát được nghèo và hiện nay cuộc sống đã có nhiều thay đổi. Anh chia sẻ.
Mình thì vay từ năm 2019, vay để mua trâu giống sinh sản, trâu cái sinh sản. Mình mua về thì thời điểm đấy là mua thì giá trâu nó nói chung là nó cũng giá cả hợp lý. Thì sau bán thì nói chung là cũng được một khoản sang để mua các đồ dùng để trang trại phục vụ cho gia đình. Về chăn nuôi trâu bò ấy thì nói chung là nó cũng bảo là dễ thì cũng dễ và khó cũng khó. Mà quan trọng là thứ nhất là về đảm bảo là chuồng trại này và công tác thú y chuồng thì phải nói chung là phải vững chắc, kiên cố. Hai nữa là thú y thì mỗi năm thì phải là tiêm thuốc phòng. Nhất là tụ huyết trùng, nên là lợn mồm long móng.
Để đàn gia súc ngày một tăng về số lượng, nâng cao chất lượng và sản lượng thịt, thì việc cải tạo, phục tráng nhằm nâng cao chất lượng con giống phải gắn liền với công tác phòng chống dịch bệnh. Vì vậy, trong thời gian qua, công tác thú y cũng luôn được các địa phương quan tâm và chú trọng. Với phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, cán bộ khuyến nông, chính quyền địa phương và cán bộ thú y đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người chăn nuôi thực hiện công tác tiêu độc khử trùng, đặc biệt là việc tiêm phòng các loại vaccine cho đàn gia súc. Qua đó đã hạn chế và kiểm soát tốt dịch bệnh, đảm bảo cho đàn gia súc phát triển. Ông Ninh Trần Phương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Yên Bái cho biết.
Ngay từ đầu năm thì thực hiện kế hoạch của Ủy ban tỉnh ban hành, thì Chi cục Chăn nuôi Thú y đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp cùng phối hợp cùng với các ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để phổ biến đến người chăn nuôi, nhất là những cơ sở chăn nuôi tập trung, nên có đặc biệt quan tâm đến vấn đề về phòng chống dịch bệnh. Trong đó thì một là phun tiêu độc khử trùng, hai nữa là thực hiện tốt công tác tiêm phòng những loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo quy định. Thứ ba nữa là kiểm soát tốt công tác xuất nhập con giống cũng như kiểm soát vận chuyển gia súc như kiểm soát giết mổ. Trong 10 tháng năm 2023 thì đã tổng vaccine đã tiêm phòng là trên 600.000 liều, trong đó là tiêm vaccine cho tụy trùng cho đàn đại gia súc là được gần 32.000 liều và tiêm vaccine lở mồm móng là được trên 65.000 liều. Thì đến nay thì đàn về cơ bản là cái đại gia súc đã được tiêm phòng để phòng chống những dịch bệnh. Như một số địa phương thì hiện nay đang có vấn đề về cái phát triển cái đàn vật nuôi, một số chương trình hỗ trợ của nhà nước thì cũng chúng tôi cũng khuyến cáo đã lưu ý các địa phương là thực hiện tốt công tác tiêm phòng cũng kiểm soát tốt con giống nhập vào địa bàn.
Thực tế hiện nay hình thức chăn nuôi của một bộ phận người dân còn mang tính tự phát và nhỏ lẻ, trình độ kỹ thuật chăn nuôi lạc hậu, còn nhiều hộ nghèo khó khăn chưa có khả năng đầu tư làm chuồng trại, ý thức phòng chống dịch bệnh, phòng chống đói rét, bảo vệ đàn vật nuôi chưa cao. Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã có những chính sách ưu tiên hỗ trợ đồng bộ cho chăn nuôi đại gia súc, khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, an toàn dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh môi trường, đồng thời phát triển các loại vật nuôi theo lợi thế từng vùng, thích nghi được với sự biến đổi của khí hậu, hạn chế được những thiệt hại do thời tiết gây ra. Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh công tác lai tạo đàn bò thịt, phục trắng đàn trâu để nâng cao chất lượng con giống, chuyển đổi triệt để phương thức chăn nuôi thả rông sang bán chăn thả và nuôi nhốt hoàn toàn với quy mô nông hộ từ 5 con trâu bò trở lên. Điều chỉnh cơ cấu đàn vật nuôi cho phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng vùng, phát huy được lợi thế đặc thù riêng nhằm phát triển đàn gia súc theo hướng an toàn, bền vững, mang lại giá trị kinh tế cao cho người chăn nuôi.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm, có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái.
Yeah.
Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt, bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 99. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Gâu.
Viettel trân trọng thông báo, Viettel xin cảm ơn khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Viettel trong thời gian qua. Để đảm bảo liên lạc, bảo vệ SIM chính chủ, tránh bị lừa đảo và đáp ứng quy định của nhà nước, từ ngày 1/1/2023, Viettel chuẩn hóa thông tin miễn phí cho toàn bộ khách hàng sử dụng thuê bao di động của Viettel, thay đổi thông tin từ chứng minh thư sang căn cước công dân hoặc thông tin chưa chính xác trên toàn địa bàn tỉnh tại các cửa hàng, điểm bán lưu động của Viettel. Ngoài ra, khách hàng có thể tự chuẩn hóa thông tin được khi sử dụng điện thoại smartphone qua ứng dụng MyViettel hoặc qua web viettel.vn.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm, có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái.
Yeah.
Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt, bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 99. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Gâu.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý, gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.